Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 20 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lịch sử tượng và đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, Cuba, Đức Thánh Cha sắp đến kính viếng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của một linh mục tuyên úy người Canada về sứ vụ cao cả phục vụ binh sĩ và gia đình quân đội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này các Thành sẽ trình bày về dẫn nhập và phụng vụ lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn và hiệp ý cầu nguyện với giáo hội chính thống Copt ở Ai Cập về việc Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Senuda III qua đời hôm thứ Bảy 17 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Đức Thượng Phụ Senuda đã cai quản giáo hội chính thống Cốp trong hơn 40 năm trời. Hồi năm 1973, tức là 2 năm sau khi được bầu làm Thượng Phụ, Ngài đến Roma để thăm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đây là vị thủ lãnh giáo hội chính thống Cốp đầu tiên đến Roma kể từ 15 thế kỷ, tức là từ sau Công đồng chung Chalcedonia năm 451. Trong dịp đó, Ngài đã ký với Đức Phaolô VI một tuyên ngôn nhìn nhận rằng vẫn còn những khác biệt về thần học giữa hai giáo hội, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh đức tin chung và mỗi bên đều cam kết chấm dứt mọi hành động chiêu dụ tín đồ. Hồi năm 2000, Đức John Phaolô II đã gặp Đức Thượng Phụ Senuda III trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Ai Cập. Và trong thời gian qua, nhiều lần giáo hội chính thống Cốp đã cử đại diện đến tham dự các thượng hội đồng giám mục thế giới ở Roma. Trong điện văn chia buồn công bố hôm qua 19 tháng 3, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình cảm thông huynh đệ nồng nhiệt nhất với Thánh Hội đồng, các linh mục và tín hữu của toàn thể giáo hội thượng phụ. Với lòng biết ơn, Ngài viết, tôi nhớ lại sự dấn thân của Đức Cố Thượng Phụ cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cuộc viếng thăm không thể quên được của người nơi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô VI, và việc ký tuyên ngôn chung ngày 10 tháng 5 năm 1973 tại Roma về niềm tin chung nơi sự nhập thể của Con Thiên Chúa, cũng như nhớ lại cuộc gặp gỡ của Đức Cố Thượng Phụ tại Cairo với Đức John Phaolô II ngày 24 tháng 2 năm 2000 trong dịp Đại Năm Thánh nhập thể. Xin Thiên Chúa rất từ bi đón nhận Đức Cố Thượng Phụ vào trong vui mừng, an bình và ánh sáng.
Đức Thượng Phụ Senuda III là thủ lãnh của lối 9 triệu tín hữu chính thống Cốp trên tổng số 80 triệu dân tại Ai Cập và là vị giáo chủ của giáo hội Kitô đông tín hữu nhất tại các nước Ả Rập. Ngài bị bệnh ung thư phổi và gần đây đã ra hải ngoại chữa bệnh. Theo hãng tin MENA của chính phủ Ai Cập, Đức Thượng Phụ Senuda cũng bị bệnh yếu gan. Ngài xuất thân là một đan sĩ và là ẩn sĩ, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1923 ở Áp Núp, gần thành phố Asiut thuộc miền thượng Ai Cập. Hồi năm 1981, Ngài bị Tổng thống Sadat của Ai Cập quản thúc 4 năm tại đan viện Amba Bichoy thuộc vùng sa mạc Wadi Enadrum, trong khi một số lớn các linh mục và giám mục Cốp bị cầm tù. Đức Thượng Phụ phê bình Tổng thống Sadat xích lại gần những người Hồi giáo cực đoan, đồng thời làm hòa với Israel. Các tín hữu chính thống Cốp kính viếng linh cữu Đức Thượng Phụ tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở khu vực Abbasia, Cairo, trong khi các vị lãnh đạo Hồi giáo chia buồn với cộng đoàn chính thống Cốp.
Vatican hôm qua lễ kính thánh Giuse bổn mạng của Đức Thánh Cha và cũng là lễ nghỉ tại Vatican. Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia ông Mario Monti đã có một cuộc điện đàm rất thân mật. Trong đó giáo sư Monti đã chúc mừng Đức Thánh Cha nhân lễ bổn mạng của ngài và Đức Thánh Cha gửi đến giáo sư Monty những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp sinh nhật của ông.
Dublin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ireland về di dân, Đức cha John Kirkby, Giám mục Giáo phận Glenfield, kêu gọi chính phủ nước này thành lập một cơ quan đặc trách về người Ireland xuất cư. Đứng trước tình trạng gia tăng số người Ireland di cư ra nước ngoài vì tình trạng khủng hoảng kinh tế. Đức cha Kirkby đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 15 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Dublin, nhân dịp công bố tài liệu thông tin về việc xuất cư. Cuốn sách nhỏ này cung cấp các chỉ dẫn thực hành cho những người Ireland muốn xuất cư tìm công ăn việc làm, từ việc xin thị thực nhập cảnh cho tới vấn đề ăn ở, việc làm, bảo hiểm sức khỏe. Tập sách cũng đăng những câu chuyện của người Ireland di dân kể lại kinh nghiệm và thực tại di cư. Đức cha Kirkby bày tỏ đau buồn vì nhiều người Ireland lại phải ra đi tìm công ăn việc làm như đã xảy ra trong quá khứ. Hồi giữa thập niên 1980, tỷ lệ thất nghiệp tại Cộng hòa Ireland là 18%, nhưng sau đó giảm xuống còn 4,5% trong năm 2007. Với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này lại tăng lên 14,6%. Cộng hòa Ireland có dân số 4,6 triệu người hồi năm 2011. Thống kê mới nhất cho thấy từ tháng 4, 2010 đến tháng 4, 2011, có 76.400 người Ireland di cư ra nước ngoài.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết việc Đức Thánh Cha có thể gặp cựu chủ tịch nhà nước Cuba, ông Fidel Castro, là điều không có trong chương trình chính thức, nhưng khả thể này không bị loại bỏ. Cha Lombardi nói, nếu cựu chủ tịch Castro muốn gặp Đức Giáo Hoàng thì chắc chắn là ngài cũng sẵn sàng. Về vấn đề Đức Thánh Cha có gặp phe đối lập ở Cuba hay không, cha Lombardi cho biết, cũng như cuộc viếng thăm của Đức John Paul II tại Cuba hồi năm 1998, cuộc gặp gỡ này không có trong chương trình viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí ở Vatican hôm 16 tháng 3, để trình bày chương trình chi tiết chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha từ ngày 23 tháng 3 này, cha Lombardi cho biết, khác với các cuộc viếng thăm trước đây, trong cuộc viếng thăm Mexico của Đức Thánh Cha sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa ngài với các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, lý do vì các vị chủ chăn tại Mexico không yêu cầu điều đó.
Paris, vào dịp lễ vọng phục sinh mùng 7 tháng 4 sắp tới, sẽ có lối 3.000 người dự tòng tại Pháp được lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo và gia nhập giáo hội Công giáo. Con số trên đây tương đương với con số năm ngoái. Các dự tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể qua một thời gian học đạo, gọi là tiến trình dự tòng, gồm thời gian tiền dự tòng, thời kỳ dự tòng đúng nghĩa, sau đó là nghi thức chính thức gọi do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Vào đầu mùa chay, ngài gọi đương sự lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo vào dịp lễ phục sinh.
Jakarta, Đức cha Aloysius Movito, giám mục giáo phận Agat ở miền Papua bên Indonesia, bác bỏ những gian dối về tin một lãnh tụ bộ lạc tại địa phương trở lại Hồi giáo. Trong thời gian qua, nhiều trang thông tin Internet thân Hồi giáo cực đoan và cả đài truyền hình nhà nước Indonesia ồ ạt đưa tin nói rằng ông Sinan Suskajimter, lãnh tụ nổi bật của cộng đồng bộ lạc Asmat, đã theo Hồi giáo. Trong một thư chính thức, Đức cha Movito dòng Francisco vạch rõ những sai lầm trong các tin tức về vụ này và cho biết ông Kayimte chỉ là một dân thường như bao nhiêu người khác, không phải là một lãnh tụ nổi bật về chính trị, xã hội hoặc tôn giáo. Đức cha nói là ngài có nhiệm vụ đưa ra những giải thích trên đây để làm sáng tỏ vấn đề và đánh tan những tin đồn chỉ nhắm mục tiêu là sách động xung đột xã hội nơi sắc dân Asmat ở Papua, là nơi có đa số dân theo Kitô giáo. Đức cha Movito cũng ngỏ lời trực tiếp với Hội đồng các chức sắc Hồi giáo ở địa phương, cũng như thủ lãnh phân bộ tôn giáo tại Papua, với ý định cùng có những quan hệ tốt đẹp và duy trì tinh thần bao dung hài hòa giữa hai bên qua sự trình bày khách quan các sự kiện.
Roma, Đức ông Georg Genswey, bí thư riêng của Đức Thánh Cha bị Đức 16, phê bình nhiều báo chí tiếng Đức và tiếng Anh, xuyên tạc hình ảnh về Đức đương kim giáo hoàng. Đức ông Genswey bày tỏ lập trường trên đây hôm 15 tháng 3 vừa qua tại thành phố Munich, bên Đức, trong buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Đức Biển Đức 16, các nhân vật nói về Đức Giáo Hoàng. Đức ông phê bình sự bóp méo hình ảnh Đức Giáo Hoàng trong các cơ quan truyền thông và nói rằng nếu những ai biết những lời của Đức Giáo Hoàng và sau đó đọc những gì được đăng tải trên báo chí, đôi khi họ tự hỏi không biết có phải mình đang xem một cuốn phim dở hay không. Theo vị bí thư riêng của Đức Thánh Cha, vụ Đức Giáo Hoàng giải bà tuyệt thông cho giám mục Richard Williamson, người Anh, đã giữ một vai trò quyết định khiến cho giới báo chí Anh và Đức trình bày một hình ảnh tiêu cực về Đức Giáo Hoàng. Đức ông Georg Genswey kêu gọi giới báo chí hãy làm hết sức để sửa chữa lại những xuyên tạc của họ. Đức ông cũng tiết lộ rằng các tin tốt và tin xấu đều được thông báo cho Đức Giáo Hoàng. Ngài đã học cách đối xử với những lời phê bình, biết phân định và chấp nhận chúng.
Vài ngày trước đó, vị bí thư riêng thứ hai của Đức Thánh Cha là Đức ông Alfred Suarez người Manta mô tả Đức đương kim giáo hoàng là một người thanh thản và có một đức tin sâu xa. Trả lời câu hỏi của giới trẻ tại giáo xứ Công giáo ở thành phố Nicolino, Italia, Đức ông Suarez nói, điều gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi nơi Đức Giáo Hoàng đó là giữa trăm công nghìn việc phải làm trong ngày, Đức Giáo Hoàng luôn nhớ đến con người, Ngài để ý đến những điều bé nhỏ đối với các cộng sự viên thân cận, gồm Đức ông Genswey, Đức ông Suarez và bốn nữ giáo dân thánh hiến thuộc tu hội Memores Domini, những người tưởng nhớ Chúa, thuộc phong trào hiệp thông và giải phóng. Trả lời câu hỏi, phải chăng gia sản của Đức John Paul II là điều quá nặng nề đối với Đức đương kim giáo hoàng? Đức ông Suarez nói, Đức Thánh Cha đương kim có can đảm và khả năng tiếp tục là chính Ngài, và tôi ngưỡng mộ Ngài về điều đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lịch sử, tượng và đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, Cuba, Đức Thánh Cha sắp đến kính viếng.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Hai 26 tháng 3 tới đây sau khi viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ bay đến thành phố Santiago de Cuba để viếng thăm, và đặc biệt là hành hương kính Đức Mẹ Bác Ái bổn mạng của Cuba nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy pho tượng Đức Mẹ. Thực vậy, vào năm 1612, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã muốn biểu lộ tình thương của người cho con cái ở lãnh thổ Cuba. Tài liệu về sự tích này có từ năm 1687, dựa theo lời kể của ông Juan Moreno, một người nô lệ da đen. Khi lên 10 tuổi, Juan cùng với hai anh em thổ dân bản xứ là Juan và Rodrigo de Hoyos ở làng Nipe đi tìm muối, và họ đã vớt được một tượng Đức Mẹ ở khu vực vịnh Nipe thuộc mạn đông bắc quần đảo Cuba. Khi kể lại chuyện này thì ông Juan Moreno bây giờ đã 85 tuổi và là người duy nhất còn sống sót sau biến cố ấy. Ông thuật lại những ký ức thời thơ ấu với một giọng đơn sơ của những người khiêm hạ và nói, một buổi sáng biển lặng, họ ra khỏi một hải đảo nhỏ của Pháp để tìm muối trước khi mặt trời mọc. Hai anh Juan và Rodrigo de Hoyos cùng với người kể lại đây, khi cả ba lên một xuồng và rời đảo Pháp, thì thấy một vật gì màu trắng cạnh những bọt biển, và họ không phân biệt vật ấy là gì. Khi đến gần hơn, họ có cảm tưởng đó là một con chim và những cành cây. Những người thổ dân ấy nói, hình như là một bé gái. Nhưng khi đến nơi, họ thấy đó là một tượng Đức Mẹ rất thánh, tay bồng Chúa Hài Đồng Giê-xu, bên dưới có một bảng nhỏ có những chữ lớn mà Rodrigo de Hoyos đọc lên, ta là Đức Trinh Nữ Bác Ái. Và mặc dù áo của pho tượng bằng vải, cả ba đều ngạc nhiên vì áo ấy không bị ướt, và đầy vui mừng họ trở về và họ chỉ lấy 1/3 số lượng muối mà thôi.
Ít lâu sau, pho tượng Đức Mẹ cao 60 cm ấy được đưa về làng Encombre, là nơi có mỏ đồng lộ thiên đầu tiên tại Mỹ Châu. Từ sau vụ tìm được pho tượng Đức Mẹ, lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ bác ái lan rộng mâu lệ trên toàn đảo, mặc dù việc thông tin và giao thông khó khăn. Thoạt đầu, các thổ dân khám phá pho tượng đã dựng một chòi đầu tiên tại Hato de Bacaragua để đặt bà Thánh ở trong đó. Năm 1648, một chiếc am nhỏ được dựng lên, và 32 năm sau đó, 1680, một nhà thờ nhỏ được kiến thiết. Qua dòng thời gian, nhiều nhà nguyện khác nhau và nhà thờ nhỏ đã được dựng lên tại đây, nhưng do điều kiện khí hậu, các nơi thờ phượng này dễ bị hư hỏng, nên các tín hữu đã quyết định xây thánh đường mới cho tượng Đức Mẹ mà họ gọi bằng danh từ thân mật là Cachita. Nhiều lần tượng Đức Mẹ được giữ trong các ngôi nhà nghèo nàn của các nông dân và những người thợ mỏ. Người ta phải đợi gần 2 thế kỷ mới có được một đền thánh đầu tiên được kiến thiết vào cuối năm 1800. Năm sau đó, tại đền thánh này có tuyên đọc hiến chương tự do cho những người nô lệ ở mỏ đồng, nhờ sự vận động và can thiệp của linh mục tuyên úy Alejandro Escanio. 106 năm sau đó, tức là năm 1906, đền thánh ấy hoàn toàn bị phá hủy vì những vụ nổ và lở đất ở mỏ đồng. Với thời gian, người ta kiếm được một khu đất rộng lớn hơn để xây đền thánh trên núi là Cantera. Đúng hơn là một ngọn đồi nhỏ gọi là Mabua, có thể tiếp đón số tín hữu hành hương ngày càng gia tăng. Những nhân vật nổi bật trong lịch sử Cuba, trong đó có các vị lập quốc và những người giữ vai chính trong việc giành độc lập cho Cuba, như ông Carlos Manuel de Céspedes và tướng Calixto García, là những người rất gắn bó với Đức Mẹ bác ái. Ông Manuel de Céspedes là người đã giải phóng và giành độc lập cho Cuba, đồng thời cũng là người cổ võ bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông đến hành hương tại đền thánh để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ cho nền tự do của Cuba. Sau khi chiến thắng, ông lại đến đền thánh Đức Mẹ bác ái để cảm tạ vì ơn tự do cho Cuba. Vào cuối năm 1895, tướng Calixto García đã cử tướng Agustín Che Breco và bộ tham mưu của ông đến đền thánh để cử hành lần đầu tiên lễ đức trinh nữ bác ái của Cuba tự do. Biến cố này được coi là cử chỉ chính thức đầu tiên của nước Cuba độc lập. Ngày 12 tháng 7 1898, tại đền thánh đã cử hành thánh lễ tạ ơn vì cuộc giải phóng Cuba trước sự hiện diện của các vị sĩ quan quân đội giải phóng. Trong thời chiến tranh giành độc lập, các đoàn quân phó thác cho Đức Mẹ bác ái. Năm 1915, sau chiến tranh độc lập, các cựu chiến binh xin Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tuyên bố Đức Mẹ bác ái ở làng Encombre là bổn mạng của Cuba. Trong một văn kiện ngày 10 tháng 5 năm 1916, Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Ostia loan báo rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận lời thỉnh cầu và tuyên bố Đức Mẹ bác ái mỏ đồng là bổn mạng chính của Cộng hòa Cuba và ấn định ngày lễ là mùng 8 tháng 9 hàng năm.
Ngày 8 tháng 9 năm 1927, đền thánh mới dâng kính Đức Mẹ bác ái được thánh hiến và tượng Đức Mẹ bác ái được rước đến đây. Tượng Đức Mẹ này được Đức cha Valentín Zubizarreta, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba sở tại đội Triều Thiên ngày 20 tháng 12 năm 1936. Ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã cử Đức Hồng y Bernardin Gamtin người Benin, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của ngài đến viếng đền thánh Đức Mẹ bác ái ở Santiago và mang theo một sắc chỉ nâng đền thánh quốc gia Cuba lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Ngày nay, Vương cung Thánh đường Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng là một nhà thờ có hình thánh giá Latin với 3 gian, mặt tiền cân đối và có 1 mái vòm. Cả 2 gian bên hông cũng có mái vòm, nhưng nhỏ hơn. Tại đây có các quả chuông, đền thánh có 8 cửa và một tiền đường phía trước dài 240m, rộng 15m. Có nhiều bậc thang dẫn lên tiền đường này. Bàn thờ chính của thánh đường được làm bằng nhiều loại cẩm thạch và phía bên trên bàn thờ có giữ tượng Đức Mẹ. Dưới bàn thờ Đức Mẹ trong đền thánh có một nhà nguyện phép lạ là nơi giữ các đồ dâng cúng Đức Mẹ và nhiều vật dụng khác do các tín hữu mang đến để tạ ơn Đức Mẹ. Trong số các đồ vật này có mề đai được tặng cho văn sĩ người Mỹ Ernest Hemingway, nhân dịp ông được trao tặng giải Nobel về văn chương tại thủ đô La Habana, chứ không phải tại Oslo bên Na Uy, ngày 24 tháng 10 năm 1954. Văn Hào đã giải thích cử chỉ để lại mề đai của ông như sau. Vì lòng yêu mến đối với dân tộc Cuba là những người gợi hứng thực sự cho cuốn tiểu thuyết của tôi, Ngư Ông và Biển Cả. Cạnh đền thánh từ nhiều năm nay có một nhà trọ để đón tiếp các tín hữu hành hương hoặc đến dự các biến cố tôn giáo khác.
Theo niên sử, tượng Đức Mẹ Bác Ái chỉ được đưa ra khỏi đền thánh 5 lần. Lần thứ nhất hồi năm 1936, trong dịp lễ độ triều thiên cho tượng Đức Mẹ. Lần thứ hai vào năm 1952, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nền Cộng hòa ở Cuba. Lần thứ ba vào năm 1959, nhân dịp Đại hội Công giáo Toàn quốc Cuba ở thủ đô La Habana. Tượng Đức Mẹ được đặt trong thánh lễ tại quảng trường cách mạng. Lần thứ tư vào năm 1998, tại Santiago de Cuba, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ sự nghi thức độ triều thiên cho tượng Đức Mẹ, và sau đó, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2011, tượng được rước đi trong cuộc hành hương toàn quốc để chuẩn bị năm Thánh Mẫu kỷ niệm tìm thấy tượng. Và nay, tượng Đức Mẹ sắp được đưa ra khỏi đền thánh lần thứ sáu vào chiều ngày 26 tháng 3 tới đây, khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chủ sự thánh lễ kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ. Thánh lễ vào lúc 5 giờ rưỡi chiều sẽ diễn ra tại quảng trường Antonio Maceo, cách đền thánh lối 20 cây số. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ về đại chủng viện thánh Basilio cả, chỉ cách đền thánh 300 mét để nghỉ đêm. Sáng hôm sau, 27 tháng 3, Ngài sẽ vào đền thánh để kính viếng Đức Mẹ Bác Ái trước khi đáp máy bay về thủ đô La Habana để tiếp tục cuộc viếng thăm Cuba. Cách đây 14 năm, ngày 24 tháng Giêng năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã đến viếng thăm tại Tổng giáo phận Santiago de Cuba này, một thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư, cách thủ đô La Habana 750 cây số về mạn đông nam. Tổng giáo phận hiện có 255.500 tín hữu Công giáo thuộc 16 giáo xứ và 18 giáo họ, nhưng chỉ có 15 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 17 tu huynh và 36 nữ tu. Cả giáo phận chỉ có 2 đại chúng sinh. Trong lịch sử, Thánh Antonio Claret đã từng là tổng giám mục của giáo phận này. Hồi đó, Đức Cố Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ tại Santiago de Cuba trước sự tham dự của hơn 200.000 tín hữu. Thánh lễ được cử hành với chủ đề Sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử quốc gia Cuba. Tượng Đức Mẹ Bác Ái đã được rước từ đền thánh và đặt trên lễ đài gần bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 14 giám mục Cuba và hàng trăm hồng y giám mục khách đến thăm Cuba trong dịp trọng đại này, cùng với đông đảo các linh mục. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 400.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ chiều ngày 26 tháng 3 tới đây, với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trước sự hiện diện của tượng Đức Mẹ Bác Ái. Trong buổi lễ, Ngài sẽ dâng tặng Đức Mẹ hoa hồng vàng.
Vừa rồi là bài viết về lịch sử tượng và đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, Cuba, Đức Thánh Cha sắp đến kính viếng. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của một linh mục tuyên ý người Canada về sứ vụ cao cả phục vụ binh sĩ và gia đình quân đội.
Cha André Gauthier là linh mục tuyên úy phục vụ trong quân lực Canada từ 11 năm qua. Xin nhường lời cho cha nói về sứ vụ cao cả cạnh các binh sĩ và gia đình quân đội. Tôi chọn ngành tuân úy quân đội với ý thức rõ ràng một ngày mình sẽ xung phong nơi chiến tuyến, rồi cũng có thể sẽ trở về với một vết thương, thể xác hoặc tâm thần, kể cả việc có thể mất mạng sống. Ngay cả khi vị linh mục tuyên úy không bao giờ xông vào chiến trận hoặc cầm khí giới, nhưng nhiệm vụ của ngài là có mặt nơi chiến trường để săn sóc mục vụ hoặc để ban các bí tích sau cùng cho các binh sĩ bị thương. Vị linh mục tuyên úy có cùng những hiểm nguy y như các binh sĩ tác chiến. Nhưng tôi không trốn tránh, bởi vì chính tôi chấp nhận thực thi thừa tác vụ thánh cạnh các binh sĩ. Tôi từng phục vụ hai lần bên Afghanistan. Khi gia nhập quân lực Canada, tôi ý thức mình phục vụ trước tiên Thiên Chúa rồi đến dân của Ngài. Dân Ngài giờ đây là các binh sĩ và gia đình quân đội. Theo một truyền thống tốt lành có từ rất lâu đời, trong quân lực Canada luôn luôn có sự hiện diện của các linh mục tuyên úy để hỗ trợ các binh sĩ trên bình diện thiêng liêng. Thiêng liêng được coi trọng cùng với các chiều kích nhân đạo, trí thức hoặc chuyên nghiệp. Các nhu cầu thiêng liêng và tôn giáo của các binh sĩ phải được phục vụ thỏa đáng, giống như bất cứ người con nào của Thiên Chúa. Chỉ khác một điều là thành phần dân Chúa này mang các đồng phục của các binh chủng khác nhau. Đôi khi còn hơn thế nữa, mạng sống của các binh sĩ thường lâm nguy, vì họ phải đối đầu với những hoàn cảnh vô cùng bi đát. Do đó các binh sĩ cần được tháp tùng và được nhận đầy đủ các dịch vụ tôn giáo của ngành tuyên úy quân đội. Với tư cách linh mục tuyên úy, tôi hiểu rõ các khát vọng của các binh sĩ. Đó là khát vọng tin, hy vọng và trao cho cuộc sống một ý nghĩa. Cha André Gauthier nói tiếp, trong lần phục vụ thứ hai nơi chiến trường Afghanistan, tôi đặc biệt chú ý đến nghĩa vụ lắng nghe các binh sĩ và cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều. Nếu Thiên Chúa là chủ tể sự sống, chủ tể mọi sự, thì chúng ta có thể hướng về Ngài để trút khỏi đôi vai trọn đau khổ chúng ta gặp phải trên đường đời. Bởi vì chúng ta không thể nào mang khổ đau một mình, nhưng phải mang trong niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Nhiệm vụ của các linh mục tuyên úy mỗi khi có cuộc đưa quân đi tác chiến là hiện diện bên cạnh các binh sĩ. Chính các vị tuyên úy chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các binh sĩ, các ngài nâng đỡ và trợ giúp mỗi khi các binh sĩ cần đến. Khi thời giờ và kỷ luật cho phép, các linh mục tuyên úy cũng thường gặp các binh sĩ để hỗ trợ trên bình diện tâm lý. Cá nhân tôi, sau khi trở về lần thứ hai từ chiến trường Afghanistan, tôi có cảm tưởng như được biến đổi. Bởi vì sau khi sống kinh nghiệm một cuộc chiến cam go, người ta bị bắt buộc phải suy tư. Chưa bao giờ tôi chạm thẳng đến cái mỏng giòn, trải qua đủ loại xúc động, đương đầu với không biết bao nhiêu gian nguy thử thách, kể cả với cái chết. Thế nhưng không phải chỉ có những kinh nghiệm tiêu cực với những khó khăn, mà cũng có những điều tuyệt vời được hưởng nếm nữa. Trải qua 10 tháng sống bên cạnh các người đàn ông và những người phụ nữ trong một bối cảnh chiến tranh chết chóc, chúng tôi đã dệt nên những mối quan hệ tuyệt vời, không thể nào quên được. Khi mà cuộc sống thường xuyên mang khuôn mặt con đường thập giá, thì người ta cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Ngài đồng hành với chúng ta trong mọi hiểm nguy. Riêng tôi với tư cách là linh mục tuyên úy quân đội, tôi cảm nhận rõ ràng Thiên Chúa ban cho chúng tôi những ơn cần thiết, những ơn lành trọng đại để chúng tôi chu toàn trách nhiệm, phục vụ binh sĩ và gia đình quân đội. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tháp tùng đoàn quân ra trận, tôi đã đi được một chặng đường thiêng liêng thật dài. Năm ấy tôi 33 tuổi. 33 tuổi, nhưng tôi đã trực diện cái chết. Vui lòng chấp nhận chết là một chọn lựa hoàn toàn ý thức, và chúng ta chỉ có thể làm được với ơn lành Thiên Chúa ban. Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về dẫn nhập và phụng vụ lời Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã theo dõi các nghi thức mở đầu thánh lễ và chúng ta đã bắt đầu sang phụng vụ lời Chúa. Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi muốn nói đôi điều dẫn nhập về thần học và lịch sử của phần này. Về thần học, thiết tưởng có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, việc công bố lời Chúa. Thứ hai, tương quan giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ Thánh Thể. Điểm thứ nhất, việc công bố lời Chúa. Dưới khía cạnh hiện tượng, chúng ta chỉ thấy những con người được cử ra để đọc các bài sách thánh. Tuy nhiên, phục vụ mời gọi chúng ta hãy nhìn cao hơn. Qua các bài đọc, dù là Cựu Ước hay Tân Ước, chính là Chúa Kitô hiện diện. Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa nhập thể, một lời duy nhất trong suốt lịch sử mặc khải. Việc công bố lời Chúa không chỉ là đọc lại các chuyện cũ được ghi lại trong một quyển sách mang tên là Kinh Thánh, nhưng là một việc tưởng niệm được hiểu theo nghĩa của Kinh Thánh. Như đã có lần giải thích khi bàn về hy tế thập giá trong thánh lễ, đối với người Do Thái, việc tưởng niệm làm hiện thực điều được tưởng nhớ, mang lại hiệu lực cho những người cử hành. Được tưởng niệm trong phụng vụ là mầu nhiệm Đức Kitô diễn ra dưới ba chiều kích: quá khứ, ơn cứu độ đã được Chúa Kitô thể hiện; hiện tại, được trở thành hiện thực ở đây và lúc này; và tương lai, được liên lụy ban cho các tín hữu cho tới thời kỳ trung tất. Điểm thứ hai, tương quan giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ Thánh Thể. Khi ôn lại lịch sử việc cử hành thánh lễ, chúng ta nhận thấy cấu trúc hai phần đã được phác họa từ những bản văn Tân Ước, chẳng hạn như việc bẻ bánh của Chúa phục sinh với hai môn đệ Emmaus. Cấu trúc này trở thành rõ rệt qua việc mô tả thánh lễ của Thánh Justino. Dưới khía cạnh thần học, mỗi tương quan có thể giải thích bằng việc liên kết giữa lời Chúa, đức tin và bí tích. Một đàng, lời Chúa gợi lên đức tin, và đức tin được biểu lộ nơi việc lãnh nhận bí tích. Đàng khác, bí tích nhờ đức tin tìm thấy nền tảng của mình nơi lời Chúa. Ta có thể phát biểu định luật như thế này: nhờ lời Chúa đến đức tin, và nhờ đức tin đến bí tích. Tiếp theo, lời Chúa được công bố là đức tin ở nơi người lắng nghe, và đức tin được biểu lộ cụ thể qua việc dâng hiến và lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Lời Chúa và Thánh Thể là hai phương cách để mầu nhiệm Chúa Kitô trở nên hiện thực. Lời loan báo ơn cứu độ và phục vụ Thánh Thể thể hiện ơn cứu độ một cách sung mãn. Giữa đôi bên có sự liên kết và bổ sung. Lời gửi đến đức tin đưa tới bí tích xét ra một thực tại đức tin thì dựa trên lời. Thứ hai là khía cạnh lịch sử. Việc đọc Kinh Thánh trong các buổi cử hành phụng vụ là một truyền thống mà Kitô giáo tiếp nhận từ đạo Do Thái. Tuy nhiên, việc phân phối các bài đọc đã có nhiều thay đổi trải qua dòng lịch sử. Chúng ta có thể chia thành các giai đoạn sau đây: thời Nguyên Thủy, thế kỷ thứ hai, các thế kỷ 3 cho tới 8, thời Trung Cổ, Công đồng Trento và Công đồng Vatican II. Trước khi đi vào chi tiết nên biết là có ba cách để mà phân phối các bài đọc. Một, lectio continua, đọc sách thánh một cách liên tục, từ quyển này đến quyển khác, từ chương này tới chương khác. Hai, lectio semi continua, cũng đọc sách thánh theo thứ tự các quyển và chương, nhưng có thể lậy qua những câu, những đoạn không có thích hợp. Ba, lectio anthologica, là nghĩa là chọn lọc những đoạn thích hợp với đề tài của mùa hay là của lễ. Thời Nguyên Thủy, Đức Giêsu thường xuyên tham dự phụng vụ tại các hội đường Do Thái vào ngày Sa-bát. Vào một vài cơ hội đặc biệt, chẳng hạn như tại Nazareth, Ngài đã chú thích sách Isaiah và chứng tỏ cho thấy việc ứng nghiệm lời về Đức Messiah. Sau lễ ngũ tuần, các thánh thông đồ và các Kitô hữu tin khởi, đa số là người Do Thái, vẫn tham gia phụng vụ tại các hội đường, với những phần chính yếu là lời nguyện, đọc sách lệ luật và các ngôn sứ cùng với bài diễn giảng. Sau khi đã bị trục xuất ra khỏi hội đường và cắt đứt liên lạc với phụng tử Do Thái, họ vẫn duy trì vài yếu tố của hội đường, trong đó có việc đọc các sách cựu ước. Đó là lý do giải thích tập tục đọc các sách cựu ước, lệ luật, ngôn sứ, thánh vịnh ở trong các buổi cử hành phụng vụ Kitô giáo. Về sau, khi xuất hiện văn chương Tân ước, các sách tin mừng, các thư vân vân, thì các tác phẩm này cũng được đem vào phụng vụ. Giai đoạn 2, thế kỷ thứ 2. Khi mô tả diễn tiến của buổi cử hành thánh lễ, Thánh Justino cho biết rằng tại Roma, người ta đọc các chú giải của các thánh tông đồ hay là các bản văn của các ngôn sứ, nghĩa là tất cả cựu ước và tân ước. Hệ thống các bài đọc có thể là liên tục hay là bán liên tục. Giai đoạn 3, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7. Với sự phát triển của năm phụng vụ, người ta bắt đầu chọn lựa những bài đọc thích hợp với mầu nhiệm được cử hành, mùa phục sinh, mùa Giáng sinh, mùa hiển linh, vân vân. Từ thế kỷ thứ 5 đã xuất hiện những cách xếp đặt bài đọc theo hệ thống, cách riêng vào dịp các chủ nhật lễ trọng. Tuy nhiên, trong các ngày thường của mùa chay và mùa phục sinh, người ta vẫn tiếp tục cách đọc cổ truyền, nghĩa là liên tục hoặc là bán liên tục. Mặc dù chưa có sự thống nhất giữa các giáo hội địa phương trong việc lựa chọn những bài đọc, nhưng tất cả các nghi điển đều nhất trí ở vào tiêu chuẩn căn bản. Bài đọc cựu ước thì trước bài đọc tân ước. Các thư của Thánh Phaolô giữ một vị trí đặc biệt, còn sách tin mừng thì giành được một chỗ danh dự. Về con số các bài đọc, có nhiều truyền thống khác nhau. Bên Đông Phương, người ta đọc 4 bài, 2 bài cựu ước và 2 bài tân ước, lệ luật, ngôn sứ, tông đồ, tin mừng. Bên Tây Phương, ghi là Ambrosiano, Gallicano, Hispanico thì đọc 3 bài, ngôn sứ, tông đồ, tin mừng. Và lúc đầu, phụng vụ Roma cũng đọc 3 bài, nhưng dần dần chỉ còn giữ lại 2 bài, thánh thư và tin mừng. Giai đoạn 4, thời Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 12, các nghi điển Tây Phương bắt chước phụng vụ Roma, nghĩa là chỉ có 2 bài đọc trong các chủ nhật mùa chay và phục sinh. Với sự gia tăng của những ngày lễ kính các thánh có bài đọc riêng, hoặc lấy từ phần chung các thánh, thì dần dần không còn duy trì hệ thống bài đọc cho những ngày trong tuần nữa. Do tình trạng này, rất nhiều đoạn sách thánh không bao giờ được đọc trong thánh lễ. Giai đoạn 5, công đồng Trento. Xét về số các bài đọc sách thánh trong vòng một năm quá ít, cho nên công đồng Trento đề nghị tăng ra các bài đọc sách thánh. Đó là, trong các ngày trong tuần, nên đưa thêm 3 bài đọc thánh Phaolô và 3 bài đọc tin mừng. Tuy nhiên, dự án này không thành tựu. Giai đoạn 6, công đồng Vatican II. Trong chương 1, về những quy tắc tổng quát, hiến chế về phụng vụ nêu bật tầm quan trọng của kinh thánh trong các buổi cử hành. Vì thế, cần phải cổ động các tín hữu lòng mộ mến lời Chúa. Tiếp đó, công đồng quyết định cần phải tăng gia các bài đọc sách thánh. Sang chương 2, bàn về việc cử hành thánh lễ, công đồng viết như sau ở số 51. để cho bàn tiệc lời Chúa được trưng bày phong phú hơn cho các tín hữu, cần phải mở rộng kho tàng của Kinh Thánh, làm sao cho trong vòng một vài năm có thể đọc cho dân chúng những phần có ý nghĩa nhất của Kinh Thánh. Sách các bài đọc thánh lễ phát hành năm 1969 đã thực thi những ý định của công đồng. Các bài đọc chọn lựa phong phú hơn được xếp đặt theo thứ tự như sau: Chủ nhật, lễ trọng, ngày thường, kính các thánh, nghi thức, ngoại lịch và theo hoàn cảnh. Sự thay đổi quan trọng nhất liên quan tới việc phân phối các bài đọc trong các chủ nhật và ngày thường. Các chủ nhật có 3 bài đọc, được phân phối theo chu kỳ 3 năm, cung cấp cho các tín hữu những đoạn văn quan trọng nhất của Kinh Thánh. Thứ tự của các bài đọc là Cựu Ước, Thư Các Tông Đồ và Tin Mừng. Tuy nhiên, trong một phục sinh thì bài đọc 1 trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Trong các chủ nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Lễ Trọng thì 3 bài đều có một vài tư tưởng chung. Còn trong các chủ nhật thường niên thì chỉ có sự tương đồng ý tưởng giữa bài đọc Cựu Ước và bài Tin Mừng. Còn bài đọc thứ 2 thì đi theo một thứ tự khác. Về các ngày thường thì bài đọc được phân chia làm 2 khối. Một khối trong Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa Chay và Phục Sinh thì gồm một chu kỳ, nghĩa là năm nào cũng vậy, với 2 bài đọc thường có một sự tương đồng về đề tài. Còn cái khối thường niên thì cũng gồm 2 bài đọc, nhưng mà bài đọc 1 được phân phối theo chu kỳ 2 năm, năm chẵn, năm lẻ, vì thế không có sự tương đồng về đề tài. Bài đọc 1 có thể trích từ Cựu Ước hay Tân Ước, nhưng mà bài đọc 2 luôn luôn là Tin Mừng.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.